This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 2143415943, 2143415943 để có những cái câu hỏi về an sinh xã hội mà quý vị không được rõ ràng. Và trên ngay bây giờ trong chương trình này, quý vị sẽ gọi vào nhé, 2143415943. Từ phòng vi âm, Hạnh Dung mến gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Hôm nay trời nắng lắm chị ơi, chị khỏe không?
Dạ khỏe. Xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn 1600 AM. Rồi nhờ Hạnh Dung mở đường dây, rồi mời quý vị nếu có những thắc mắc nào thì gọi vào cho chương trình chúng ta nhé.
Dạ vâng ạ, Hạnh Dung cũng đã rao rồi chị. Nhưng mà Hạnh Dung sẽ nói lại là 2143415943, 2143415943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị khán giả trên đường dây. Alo.
Alo, xin có phải tôi không vậy?
Dạ vâng ạ, xin cho Hạnh Dung biết tên thưa anh.
Dạ, chào cô Hạnh Dung, chào cô Quang, cô Tân Sơn ạ.
Dạ vâng, chào anh Sơn, mời anh.
Dạ, cô Quang cho hỏi hai câu hỏi, hồi trước cũng có nghe cô nói nhưng mà lâu quá cũng quên. Vợ tôi nó xin tiền xin hưu non năm nay, bắt đầu từ tháng 5, thì tháng 6 này còn vài ngày nữa thì được lãnh 480 mấy đồng đó, nhưng mà... lãnh nó nửa năm vậy rồi làm sao mình biết cái limit mà để nó sợ nó khấu trừ đó cô, tại nó làm đức YouTube nhưng mà làm ăn theo món theo cái mai á, ra có tháng có tháng nhiều tháng ít, tháng không có đồ nữa là ra. Thứ nhất là cô giải thích dùng cái đó tính, người ta tính limit làm sao để mình biết mình tính cái đó. Và câu hỏi thứ hai á, là tôi cũng xin hôm nay năm ngoái mà năm tới là 65 tuổi, thì mình nghe cô nói là 65 tuổi Medicare nó lên tự động mình khỏi apply, nhưng mà cái sinh nhật tháng 6 thì từ đầu năm tới tháng 6 đó mình còn vẫn giữ cái Obamacare, rồi tới khi nào mình cancel cái Obamacare cô hướng dẫn cho mình phải làm sao. Cảm ơn cô nhiều, có hai câu hỏi đó.
Bây giờ dây quá mình trả lời câu một mà cứ bạn hỏi nhiều hai câu đó mà tôi già lẩm chẩm thôi. Bây giờ cái câu một nhớ tôi trả lời trước nha. Trước là nếu bà xã của bạn về hưu non ở cái tuổi 62 thì bà cũng còn cái quyền là được tiếp tục đi làm, nhưng chỉ có một cái giới hạn nào đó thôi, chứ không phải là muốn làm nhiêu làm nha. Thì cái giới hạn đó trong năm 2022 là 19.000, thì khoảng 1.600 đồng một tháng. Miễn làm sao mà bà làm được ít hơn 1.600 thì bà lãnh nguyên cái 400 mấy của tiền hưu an sinh xã hội. Nếu làm cao hơn cái mức của chính phủ cho phép thì thể mà cứ 2 đồng, cứ mỗi 2 đồng mình làm quá cái mức của chính phủ cho phép thì chính phủ sẽ trừ 1 đồng trong cái chi phí hưu bổng của mình.
Cô ơi, mà cho hỏi là ví dụ mà nó tính từ tháng luôn hả cô, từ cái chết lương mình gửi sao
không mình dày mình tự lo cái đời mình nha. Tự lo cái đời mình là mình thấy cái chết nào trong tháng đó mình cố gắng, khi nào mình thấy mình gần tới mức ăn thua thì mình thôi mình bớt làm lợi chết cho nó đủ dưới 1.600 nha. Tại vì nó có hai cái test, một cái annual test và một cái monthly test. Thế nào gọi là annual test? Có nghĩa là một năm mình không được quyền làm quá 19.000, nhưng mỗi tháng cũng không được làm quá 1.600. Lý do là có người nói tôi làm 19.000 một năm mà bây giờ thì đã tháng 6 rồi, thì mình quất luôn 19.000 trong 2-3 tháng đầu rồi mình nghỉ đi chơi, thì cái đó cũng không được nha.
Không được.
Và khi tính, bắt đầu tính cái money test á, là người ta tính từ cái ngày mình bắt đầu nhận được tiền hưu, hưu non, an sinh xã hội.
Dạ.
Được chưa? Clear chưa?
Dạ, rồi.
Rồi, bây giờ bạn lặp lại cho tôi cái câu hỏi số 2 của bạn đi.
Dạ, câu số 2 là cái sinh nhật mình tháng 6 rồi, tới năm tới tháng 6 thì nó đủ 65 tuổi thì cái Medicare tự động, mình biết rồi, là có lãnh hưu non. Nhưng mà rồi từ đầu năm tới tháng 6 đó là mình vẫn còn giữ Obamacare, rồi tới chừng tháng 5, cuối tháng 5 đó mình cancel hay mình làm sao câu hỏi?
Đúng rồi. Tại vì người ta cũng không có cho mình được hưởng Obamacare nếu mình đạt tới cái tuổi 65. Thì bạn tới khoảng tháng 6 đó là bạn, mà tôi thấy chơi như vậy nha cho nó chắc ăn, mình cầm cái thẻ Medicare trong tay đã. Thông thường người ta gửi cho mình 3 tháng trước cái ngày sinh nhật của mình. Mình cầm cái thẻ Medicare A với B rồi thì mình yên tâm. Lúc đó mình gọi qua cái người agent của Obamacare, thì mình nói thôi giờ tôi có Medicare rồi, ngon lành, Obamacare nhé.
Dạ, rồi. Rồi cảm ơn cô nhiều nha.
Dạ, cảm ơn nha. Dạ vâng, cảm ơn anh Sơn đã gọi vào đến với chương trình. Thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vẫn là số phone của đài là 214-341-5943. 214-341-5943. Xin mời quý vị gọi vào để đặt những cái câu hỏi có liên quan về an sinh xã hội mà quý vị chưa rõ ràng. Và cô Angie ngày hôm nay đã ở trên làn sóng 1600 AM và sẵn sàng trả lời những cái thắc mắc của quý vị. 214-341-5943. Dạ vâng, chị Hồ Quang. Hello. Chị Hồ Quang có nghe Hành Dung không ạ?
Dạ nghe, rất là nhỏ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cứ sợ cái đường dây nó nhiều khi thời tiết nó nóng lạnh bất thường rồi cái nó cứ bị rọt rẹt hoài đó thưa chị.
Ok.
Dạ vâng, phải nói rằng là những tuần vừa qua đó, chị Hồ Quang chị rất bận rộn, thành ra cũng vắng tiếng của chị. Và ngày hôm nay chị đã trở lại, Hành Dung cũng nhớ tiếng nói của chị lắm luôn á. Có gì chút xíu chị em mình nói chuyện ha. Và bây giờ thì mình mời một vị thính giả trên đường dây đi. Alo.
Hello.
Alo.
Dạ có phải là tôi tới tôi chứ không?
Dạ vâng.
Tôi đó.
Xin cho biết tên thưa anh.
Tôi tên Hoàng.
Dạ. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng làm ơn tắt cái radio hay là anh đang đứng ở chỗ nào nó nghe nó vang quá. Anh tắt bớt những cái âm thanh xung quanh giùm đó.
Rồi, tôi tắt rồi.
Rồi.
Bây giờ tôi muốn hỏi tôi 67 tuổi, tôi 68 tuổi rồi. Nhưng mà tôi không biết cái tiền của chính phủ cho tôi đó là tiền già hay là tiền hưu hay là cái tiền gì. Mà mỗi tháng nó cũng gửi về cho tôi. Tôi biết tôi không có cái Medicare. Mà có cái Medicare. Vậy tôi cũng không biết là cái tiền của tôi đó là tiền già hay là tiền hưu.
Tôi hồi xưa tới giờ đó tôi có đi làm ở Mỹ không?
Tôi có làm ở Mỹ được 20 mấy năm.
Vậy là cái tiền mà tôi lãnh đã lại nhiêu tháng?
Tôi lãnh được coi như là tôi lãnh già non đó là 1.150.
Vậy là tôi không có thể bị tiền già đâu, đó là tiền hưu đó, tại vì tiền già đó SSI đó là chỉ có 841 đồng một người thôi, mà lãnh 1.100 có nghĩa là mình ngon lành rồi đó, mình lãnh tiền hưu đó nha.
Tiền hưu là mình không có tiền gì nữa hết, không có bị gì nữa hết phải không?
Đâu có bị, mình lãnh tiền của mình mà bị gì.
Vậy tôi mới an tâm được. Vậy là tiền hưu phải không?
Dạ tiền hưu.
Thí dụ như ai có hỏi mình là mình nói là tiền hưu phải không?
Dạ đúng rồi.
Vậy tôi cảm ơn chị cô hay gì đó, anh chị Hồ Quang gì nha.
Trời ơi, cho tôi bằng anh là tôi chưa có chuyện nghe.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng rất nhiều. Dạ, tên dạ. Của Hạnh Dung là Hạnh Dung.
Dạ, Hạnh Dung.
Dạ vâng. Okay.
Hai dạ, cái dạ. Em này là nữ hết á, không phải em là chị hết trơn á.
Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn nhiều lắm.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn anh Hoàng đã gọi vào đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, 214-341-5943. Chị Hồ Quang là coi như là những cái kỳ vừa rồi anh chị đã chia sẻ với quý thính giả là ở cái văn phòng của An sinh xã hội người ta cũng đã mở lại làm việc rồi. Thì theo chị thấy đó, khi mà họ làm việc lại như vậy đó, thì cái số người đến nó sẽ đông hơn không? Bởi vì bị ứ động tàn động từ bao nhiêu năm rồi, chắc là bây giờ là họ làm cái chờ làm dữ dội và chờ đợi mệt xỉu ha chị?
Dạ không. Tại vì thiệt ra trong lúc bệnh dịch thì cho dù không có mở cửa, nhưng mà sở an sinh xã hội vẫn hoạt động bình thường. Có cái là không có được gặp mặt mình thôi.
Thật ra thì hồi mà chưa mở cửa đó, Hạnh Dung thấy đó, mọi người ta nói sao gọi hoài không ai bắt, mà Hạnh Dung nghĩ là bây giờ mở cửa lại rồi là coi như là làm việc, vâng, là tưởng tượng như là get like trong cái văn phòng ở.
Đúng ra thì cho dù sở an sinh xã hội có mở cửa, nhưng mà chúng ta cũng nên lấy cái hẹn trước khi chúng ta vào gặp. Chứ không thôi đó, dạ. Thì mình vô sáng mà người nào không có hẹn đó, cái mình vô từ sáng sớm, cái mình ngồi hoài, không ai kêu mình hết trơn, trụi á, dạ. Cứ kêu mấy người ở xa mình mà cũng được kêu. Lý do. Và những vị đó có hẹn, và có khi mình cứ tới chiều, cái cũng không ai kêu mình hết.
Dạ.
Cái mà người ta thấy mình vô rồi, người ta không có để mình đi về. Người ta cũng kêu mình, nhưng mà họ kêu vô, họ nói, tại vì chúng tôi ông hay bà không có hẹn, dạ. Vì vậy chúng tôi không có tiếp được ông bà phải làm cuộc hẹn, thì bây giờ tôi làm cuộc hẹn ông bà trở lại sao?
Dạ rồi hiểu rồi.
Mà sang cổ nó sang giờ nó mặc quá, thành ra thôi đừng có đi
ở nhà kêu nữa anh,
làm cái hẹn đi rồi mình đi đúng giờ đúng ngày, dạ. Thì nó tiết kiệm được sang nhất hơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên thưa anh.
Chào tôi Hồ Quang.
Dạ, chào anh Quang, mời anh.
Cho em hỏi cô Hồ Quang, ví dụ mình đi làm hãng á, người ta đưa mình đi qua chỗ khác làm, mình không làm mình nghỉ rồi mình vậy đó, nó nghĩ vậy không? Mình ăn thì thất nghiệp được không cô?
Cái đó cũng hơi khó. Mà lý do tại sao người ta đưa mình qua sở mới?
Không, tại vì mình tại vì mấy người bạn nói gì nè, nói khi mà hãng đưa đi qua chỗ khác mình không đi vậy á, mà rồi nói mình nghĩ vậy á, mình xin tiền thất nghiệp dẫn cho. Thành ra muốn hỏi cô có biết không? Thành ra cho cô biết thôi, chứ không có gì.
Thì như vậy là cái hãng cũ của mình họ không có còn đủ tiền để
còn cô cũng như cái hãng này nó có nhiều chỗ lắm, rồi cũng như nó điều qua cái chỗ khác mình không thích đi á, rồi tự mình nghĩ á, mày nghĩ là mình xin tăng tiền thất nghiệp cho
cho với trường hợp là mình trình bày là tôi giờ ở cái chỗ này, nhà cửa tôi ở đây, bây giờ xăng nhớt nó mắc mỏ quá, mà quý vị điều tôi đi chỗ khác, tôi đi không nổi rồi, sang mắt quá tôi không đủ trả tiền, thành ra tôi xin nghỉ, thì cái đó có thể xin được cái tiền thất nghiệp.
Có thể được hả cô?
Dạ có thể.
Vậy là chưa chắc cứu không cô?
Dạ.
Vậy là chưa chắc cứu không, mới có thể thôi cô.
Chưa chắc cứu.
Như vậy là anh Quang phải tìm hiểu cho thật là kỹ khi mình quyết định đó.
Cái này cũng hên su mai rủi nha.
Cảm ơn cô nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang rất nhiều đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài là 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ, Hạnh Dung gửi lời chào và xin cho biết tên thưa chị.
Hello, mình tên là Minh á, thưa cô, Hồ Quang với thưa chị. À, cô cho con hỏi cô, cái người mà lãnh SSI có con nhỏ rồi nó ăn, nó được cái bảo hiểm chung với cái người mẹ rồi được bao nhiêu tuổi mới là shop cái bảo hiểm đó cô, bảo hiểm sức khỏe đó cô.
Thì cái câu em hỏi là cô nghe nó như vậy nha, cái bà mẹ đó lãnh SSI phải không?
Dạ đúng rồi, dạ.
Rồi bà mẹ có baby cake phải không?
Dạ, có tin nhắn, dạ, nhưng... Dạ.
Đứa nhỏ đó dưới 19 tuổi, phải không?
Dạ.
Thì vì cái tình trạng tài chánh của bà mẹ cũng giới hạn, vì lãnh được SSI là cái tiền trợ cấp. Ở đó, người ta nhìn vô cái SSI là biết người mẹ không có thu nhập cao. Do đó, đứa nhỏ dưới 18 tuổi được quyền xin cái baby cake, nhưng chỉ tới tuổi 19 mà thôi.
Ồ, chứ không phải được tới hai mấy tuổi hả cô? Tới 19 là tự phải mua bảo hiểm riêng ngoài cho cha cho bé hả cô?
Đúng rồi đó.
Ồ, chứ không được đi theo ăn chung với người mẹ luôn hả cô?
Đâu vậy, đâu được.
Dạ, con không biết, con mới hỏi cô.
Tới 21 tuổi, tới 19 tuổi thôi.
Ồ, rồi lúc đó là bảo hiểm đâu để mà bé đi bác sĩ con? Ví dụ
thì mình đi mua bảo hiểm lúc
mua
đó
hiểm của ai cô?
Hả?
Mua bảo hiểm ở đâu? Mua cái gì của ai? Obamacare đó hả cô?
Obamacare thì cái em đó tùy thuộc cái em đó có thu nhập hay không.
Không, cho bé đi học cô, bé đi lúc đó là bé đi vô đại học ví dụ gì đó cô, là bảo hiểm ở đâu có
thì bé mua được cái bảo hiểm sức khỏe ở đại học của bé.
Ồ, vậy đó hả cô? Ồ, vậy là con biết rồi. Là bé được quyền mua bảo hiểm sức khỏe ở trong trường của bé.
Đúng rồi.
Mắc không cô? Thí dụ mua gì có mắc không cô? Có cao không cô? Giá tiền có cao không cô? Cho con không? Dạ.
Cô giờ tuổi này rồi mà hỏi chuyện đại học là cô không biết à nghe. Biết là mua được.
Dạ. Vậy con cảm ơn.
Xa xưa lắm rồi em. Bye.
Dạ. Dạ vâng.
Dạ, con cảm ơn cô chào
dạ, cảm ơn chị nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh rất là nhiều đã gọi vào được chương trình. Vâng, thưa quý vị. Quý vị vẫn còn đang đến với chương trình Hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này quý vị hãy đặt những câu hỏi có liên quan mà quý vị chưa rõ ràng, hãy gọi vào số phone của đài vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung muốn hỏi thăm chị Hồ Quang nè.
Ok, là chuyện của ta đó phải không?
Dĩ nhiên là chuyện của ta rồi. Nhiều chuyện để mà nói lắm luôn á. Tại vì thật sự ra Hạnh Dung với lại chị Hồ Quang có việc, có dịp làm việc ở trên đài à, tuy nhiên cũng ít có nhiều khi được nói chuyện nhiều. Nhưng mà trên đài thì để cho thính giả nói hỏi những cái câu hỏi với chị thì nghe hay hơn đó chị. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello. Dạ vâng ạ, à. Dạ à, xin chào và xin cho biết quý danh.
Anh Hùng.
Dạ.
Anh Hùng chị.
Dạ vâng, mời anh Hùng có những câu hỏi gì muốn hỏi cô Hồ Quang. Dạ, xin mời.
Cô Hồ Quang.
Dạ.
Bà xã đó, cháu bà xã là ly dị lâu rồi, nhưng mà bà xã là đêm mà 2012 sau 2000 từ 2012 từ hai năm 2012 kéo dài mấy năm thì có người nào nó lên con mình đó. Nhưng mà mình khai mà lên mà nó vợ nó khai lên ba đứa con, nhưng mà khi mà mình gửi ly sĩ với chú thì nó bác về nó tự động nó làm sinh vụ thì nó nói là có người nào lên con mình trước mình là nó lên số một, mình làm số hai thì nó làm số một lên trước rồi kiện điện thoại hoài mà nó chỉ cái này chứ kia đó, cuối cùng finally là vẫn chưa làm được cái đó.
Khoan em nói chậm chậm nha,
mình làm sao kiện được không?
Khoan em nói chậm chậm nha, tôi hơi I lost you.
em đã ly dị với vợ.
Từ cái ly dị nó không chính xác gì, nhưng mà bà xã là đem ba đứa con từ năm 2002 mà kế dài mấy năm đó, mà khai thuế là khai thuế ông Phương Hoàng á, ông mà ân tâm á, mà ông không biết được gì á. Thì khi mà ông phao lên sở di trú á, thì sở di trú nó nói là cái đứa con nó có người lên rồi, cho nên không có lên được nữa.
Khoan, em từ từ, em cho tôi hỏi em, từ từ, hỏi tới đâu trả lại tới đó nghe.
Dạ.
Em đi chị vợ, phải không?
Khi năm 2002 là chỉ là khai xuất tiếp thôi, chứ chưa ly dị.
Thì lúc nào, chị?
Hello?
Lúc nào em chính thức ly dị?
Thì sau mấy năm ly dị? Mà cái năm đó thì là xếp biết. Nói chung là để ba đứa con nó cho bà xã lên. Nhưng mà bà xã thì nó làm nêu.
Ok.
Bà xã làm nêu, nó lên ba đứa con.
Rồi.
Thì sau đó thì chính phủ tự động nó làm xin buồn. Nó bỏ qua xin buồn, nó không bỏ mấy đứa này vô. Thì khi mà chính phủ nó làm xin buồn thì nó nói mình thiếu tiền nó. Thiếu tiền... giống như là mình đóng thuế cho nó, làm nêu á là mình không phải đóng thuế cho nó. Nhưng mà mình lên ba đứa con thì nó income credit á, nó trả tiền cho mình là ba đứa con á được gần 2,000, nhưng mà thay vì nó không đưa 2,000, nó nói mình trả cho nó là 3,000 mấy.
Nó là ai? Em nói nó là ai?
Là chính phủ á, là IOS á.
Ok.
Nó gửi cái form vậy, nó nói là mình thiếu nó.
Mà họ không biết
muốn làm để thay đau ai lên cùng mình mà làm chưa được á.
Khoan.
Giờ mình thua chính phủ cho đó hả?
Khoan, em từ từ. Bây giờ vậy, em nghe nói bà, bây giờ tôi tóm lược cốt truyện ha. Cái vấn đề đặt ra là vợ cũ của em đi làm neo. Và em cho phép người vợ cũ của em được claim ba người con nhỏ trên hồ sơ khai thuế của bà ấy. Rồi khi em bà của vợ cũ của em đi khai thuế thì dựa trên cái chuyện mà bà có nuôi dạy ba em nhỏ thì bà được lấy thuế về $2,000, đúng không? Rồi em nói sau đó đó, sở thuế có gọi điện thoại cho biết rằng vợ em thiếu tiền phải trả lại, đúng không?
Nó gửi giấy chứ không điện thoại, nó gửi giấy nha.
Sở thuế gửi giấy về cho vợ cũ của em.
Thì trong nó nói là cần phải đóng tiền năm đó đóng bao nhiêu. Mà nó kéo dài đến mấy năm luôn, 5-6 năm luôn á. Khai nó không trả tiền mà nó bắt mình đóng cho nó.
Không, cái nợ đó là nợ một năm hay là nợ liên tục?
Liên tục á, một năm là một năm ngàn, một năm là hai mấy, ví dụ vậy đi. Thì nó kéo dài hoài mấy năm luôn.
Không, nhưng mà em cho tôi hỏi kỹ lại là khi mỗi năm mà vợ cũ của em đi khai thuế thì cái đó là, thì tôi lấy ví dụ năm 2020 là vợ em đi khai thuế, là năm đó là năm 2020.
Năm 2012.
À, 2012 thì vợ em đi khai thuế thì nó có xảy ra cái vấn đề trục trặc với sở thuế, đúng không?
Dạ dạ.
Nhưng mà qua hai năm 2013 có vấn đề gì không?
Năm 2013 nó cũng vậy luôn, nó vẫn thiếu mình mà nó không đưa, mà nó nói mình thiếu nó.
Thì như vậy có nghĩa là cái mình đi khai thuế mà mình khai thuế không có đủ những cái tiêu chuẩn của sở thuế, do đó họ không có nhận cái hồ sơ khai thuế của mình. Cho dù mình nói là mình cộng trừ nhân chia, mình nói là đáng lẽ với tổng số thu nhập của tôi và tôi có ba người con nhỏ sống lệ thuộc thì tôi trên nguyên tắc sẽ được lấy về bao nhiêu đó. Cái mình gửi cho sở thuế cái sở nó không phải đâu, bà nợ tôi chứ tôi không có nợ bà. Thì cái đó không có nghĩa là mình submit, mình nạp cái giấy khai thuế cho biết là mình có quyền được hưởng bồi hoàn 2000 mấy, mà thật sự trong cái hồ sơ của mình sợ thuế họ cứu xét thì nó không phải như vậy. Bà nợ tôi chứ tôi không có nợ bà. Thì vấn đề đặt ra là em phải ngồi xuống với cái người mà giúp vợ em khai thuế đó, rồi tìm hiểu, rồi mình gọi thẳng sở thuế xin giải thích dùm lý do tại sao cho biết rằng tôi phải đóng cho quý vị thay vì quý vị đóng cho tôi.
Thì có xin cái cuộc hẹn là trong downtown phố quận á, chỗ iOS mà tên được thay lừa á.
Ok.
Thì lên đó nói chuyện thì nó nói nó không có giải quyết được, nó cho mình số phone khác. Mà mình điện số phone nó không ai bắt máy á. Thì cái chỗ này nó hẹn chỗ kia nó đưa chỗ này tùm lum la vậy đó.
Ok.
Mà có ông cái thuế ổng cũng không giúp được.
Thì ổng chỉ giúp mình khai thôi, rồi sau đó mình ký tên là trách nhiệm của mình. Nếu mà cái người khai thuế
vậy
mà
giờ ổng có nói ổng có để ông giúp ổng nói hoài mà ổng không làm, kéo dài qua từng ngày này qua tháng nọ vậy.
Đúng.
Thì
rồi.
Bây giờ nhờ cô giúp là cô có biết số phone nào để mình liên lạc cho nó giải quyết không cô?
Cái đó của em là sở thuế, mà tôi không có phải chuyên môn về sở thuế.
Bây giờ nó gửi giấy về nó nói thù là thiếu nó 16.000. Mình không trả là nó sẽ bỏ vô cái liên nhà.
Đúng rồi.
Mà thay vì nó thiếu mình á, là nó thiếu mình á là 8-9 ngàn á, nó không trả mà nó nói là mình thiếu nó, rồi nó cộng cái tiền interest vô đó thành 16.000.
Đúng rồi, có cái vụ interest trong đó nữa. Nhưng mà
rồi nó bỏ mà nếu nó thiếu mình nó không trả mà sao này mình kiện được á, là nó cũng phải trả interest cho mình nữa.
Wait, tôi nhắc lại cho em biết nha. Mình có người khai thuế giúp cho mình, họ giúp cho mình khai thuế, rồi họ cho biết rằng sở thuế thiếu mình bao nhiêu đó. Cái người giúp mình khai thuế không có nghĩa là cái yêu cầu được bồi hoàn là đúng theo cái tiêu chuẩn của sở thuế. Như tôi đi khai thuế năm ngoái ha, cái tôi đi khai thuế, ông xã tôi làm cái bản khai thuế, cái gửi lên, mình biết thân mình đóng và tính sao mà ra là tôi vợ chồng tôi nợ sở thuế, cái gửi lên cho sở thuế, mình gửi tiền theo, cái họ gửi một cái thơ về, họ nói chúng tôi chiếu xét cái hồ sơ khai thuế của bà thì thật sự bà chỉ đóng thuế có bao nhiêu đây thôi, bà gửi hơi nhiều so với cái tiền bà phải đóng lại cho sở thuế, do đó họ bồi hoàn cho tôi. Thì như vậy cái phần tôi sai là chuyện của mình. Mình nghĩ rằng mình sẽ được cái số đó, nhưng mà không chắc là mình đã khai đúng cái tiêu chuẩn của sở thuế. Vì vậy phải cố gắng nói chuyện với sở thuế, chứ đừng có nghĩ trong đầu rằng đáng lẽ mình phải được bao nhiêu đó, họ không trả tiền mình mà họ đòi mình, cái đó không đúng nhé.
Tại vì khi mà e-file gửi lên cho nó thì nó nói là đã có người lên con mình rồi, là cái người mà lên con mình ở thành phố khác, ở đâu San Diego gì đó.
Thì cái đó là em phải ở đây không, mà mình khai thuế đúng khai thuế sai, mà vấn đề đặt ra là có người đã claim những người con của em, thì em phải viết thơ cho sở di trú giải thích rằng con tôi ở đây với người vợ cũ của tôi, địa chỉ là ở vùng Texas chứ không
có
phải ở...
Có collect những cái chứng từ mà nó học ở trường học, nó collect những cái chứng từ mà nó học ở trường, nó gần địa chỉ nhà đó. Thì mình nghe người ta nói là phải dưới 10 năm đâu, giải quyết trên 10 năm nó không giải quyết được luôn.
Cái đó như tôi nói với em là tôi không làm sở thuế, tôi không có giỏi cái chuyện này. Nhưng mà nếu mà đã có cái người không tử tế sử dụng ba cái số an sinh xã hội của con em để khai thuế trước, thì cái đó là họ đã làm cái điều phi pháp. Mình bằng thiệt, mình không có sợ lửa nha, thì mình phải đi kịp tới cùng, cho dù 10 năm hay là gì đó thì em cũng phải. Thành ra mình, nếu mà mình biết cái thời gian như em tìm hiểu đó là có cái thời hạn là 10 năm, thì mình phải nhanh chóng để mình giải quyết cái việc này, đừng để nó lâu quá,
tại vì em nói... không biết cái số phone thì chỉ có điện chỗ này thì chỗ này nó kêu là không, chỗ này không không giải quyết được cái đó. Mà điện lên iOS nó cũng vậy đó, nó gửi qua trên này cho số phone này rồi chữ chữ kia nó đi nó vô trong tao thao á, vô office đó, mà nó không giải quyết luôn.
Dạ ơi, phải chi có người Việt mình làm trong đó hen.
Dạ.
Phải chi có người Việt mình làm trong đó rồi mình nhờ người ta.
Mà bây giờ không lẽ đi luật sư nó lấy tiền nhiều lắm á.
Ồ vậy à. Thì bây giờ cái của em nha. Em có sử dụng computer không?
Dạ.
Em có sử dụng computer không?
Dạ có.
Ok. Thì bây giờ em lên em kiếm cái đề mục này dùm cho tôi. Legal aid assistant. Cái chữ legal aid có nghĩa là người ta biết là những người đó là những người giúp cho chúng ta về vấn đề pháp lý, nhưng người ta biết là mình không có nhiều tiền, do đó có khi người ta không tính tiền mình trong những cái việc mà mình nhờ đến vấn đề pháp luật.
Cái đó em, có nói chính phủ vậy
không? Em biết, em đánh vô cái chữ legal. Legal là luật pháp đó. Legal aid assistant.
Aid là giúp đỡ đó.
Aid là giúp đỡ đó. Của cái thành phố mà em đang ở thì nó sẽ hiện ra những cái có những cái người luật sư mà họ tham gia vào những cái cơ quan vô vị lợi để họ giúp cho những người thấp cổ bé mình vậy đó.
Mà giống như luật sư mới là trường đồ đó. Nó làm để lấy kinh nghiệm
đó. Thì tôi không biết, nhưng mà cũng may là có những cái cơ quan đó thì họ có người giúp cho mình, chứ mình biết là mình không có nhiều tiền mà mình mượn luật sư mà người ta tính cao thì là mình cũng không có khả năng tài chính. Thì em đi cái kiểu đó đi nhá.
Tại vì nếu mình không làm á, nó bỏ vô cái liên nhà là mình chịu thì thôi.
Đúng rồi, đâu có bán nhà được đâu.
Mà thứ nhất thứ nhì nữa là mình không làm thì cái thằng mà nó lên con mình đó là nó tự nhiên nó hưởng lợi.
Tiếp tục lên.
Giống như mấy ông cái thuế đó, ông cấp cái social đó, ông khai cho mấy ông khai rồi cái thuế nó làm nó đâu có bị tội đâu, mà cái người kia mới tội.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Cái thuế nó cũng lấy hoài, nó lấy như này social nó bỏ vô đó.
Vậy thì anh Hùng cứ theo lời của cô Hồ Quang chỉ dẫn đi ha. Rồi vậy vô cái đó rồi để coi tìm ra phải làm cho bằng được cái chuyện của mình, chứ nếu không thì để nó càng lâu nó càng không có lợi đâu.
Đang cấp 5-6 năm luôn á.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng đã đến với chương trình nha.
Cảm ơn
cô. Dạ vâng. Dạ vâng, xin chào. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị khán giả đã chờ đợi rất lâu trên đường dây. Hello.
Xin chào chị.
Dạ vâng ạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Thanh, em sinh tháng 6 ngày 9 năm 56. Thì em nhờ chị hướng dẫn cho là bao giờ em được ăn tiền hưu. Có thủ tục như thế nào?
Ok. Bạn sinh năm 1956 thì tuổi hưu phần là 66 tuổi và 4 tháng. Okay. Thì bạn sinh tháng 5, năm nay bạn được 66 tuổi, cộng thêm 4 tháng là tới tháng 9, bạn hội đủ điều kiện để hưởng tuổi hưu toàn phần.
Dạ. Thưa chị, em phải làm thủ tục gì?
Thì bạn nộp đơn xin kiên hưu.
Dạ.
Ok. Thì mình có nhiều cách. Một là mình lên mạng, mình đọc đơn trực tuyến. Cái địa chỉ trang mạng là www.socialsecurity.gov. Rồi mình vào đó mình apply online là nạp đơn trực tuyến. Còn nếu mình thích được nói chuyện với người nhân viên của Sở An sinh Xã hội thì mình có thể là hẹn gọi số 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn nhé.
Dạ. Dạ.
Còn nếu mà mình làm cuộc hẹn xong rồi mà mình thấy nói tiếng Việt khỏe hơn đó, thì mình yêu cầu người ta có cái người nhân viên song ngữ tiếng Việt tiếng Mỹ phỏng vấn mình.
Dạ.
Đã có.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
Chào bạn nhé.
Dạ, bác chị.
Dạ vâng, chào anh Thanh rất là nhiều đã đến với chương trình. Và thưa quý thính giả, anh Thanh là vị thính giả sau cùng của chương trình đến ngày hôm nay. Và Hạnh Dung cũng cảm ơn quý vị đã gọi vào, cũng như Hạnh Dung cảm ơn chị Hồ Quang và chúc chị nhiều sức khỏe và mọi an lành. Mời chị.
Dạ, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần phát thanh 2 tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó.